tôi giết cha, giết mẹ, giết sư trưởng, làm thân Phật ra máu, phá hòa hợp tăng, đó là ngũ nghịch, năm trọng tội, nên gọi là nghịch. Năm cái tội đó là bảo đảm là vô gián địa ngục. Năm cái tội đó là khó mà cứu gỡ, giết cha, giết mẹ, giết sư trưởng, làm thân Phật ra máu, phá hòa hợp tăng. Tại vì sở dĩ không nói giết Phật là bởi không thể giết Phật được, cho nên trên đời này không ai giết Phật được. Vì vậy mà không có nói cái chữ giết Phật, mà nói giết cha giết được, giết mẹ giết được, giết sư trưởng giết được, giết Phật không nổi. Bởi vì Đức Phật không cách gì mà giết được hết. Mà cái mà Ngài không giết được Ngài đó là bởi cái đi lẽ tôi nói là cũng do nên công năng của trì giới. Công năng của trì giới. Bởi vì Đức Phật trong nhiều đời nhiều kiếp không có sát sinh bao giờ. Bởi lẽ không sát sinh cho nên không bị sát. Sở dĩ mà kẻ nào nó giết mình được á, là mình có nợ mạng nó, cho nên nó đòi mạng mình được. Bởi vì lục tổ Huệ Năng mà khi mà người ta ganh tỳ với Ngài, người ta mướn một thích khách đến để ám sát Ngài, mà Huệ Năng là bậc chứng đạo cho nên có thần thông đủ cả, biết trước. Tối hôm đó mở toát cửa phòng ngồi chờ, để sẵn 5 lượng vàng, rồi ngồi ở đó chờ địch thủ đến. Anh kiếm sĩ kia phi thân trên nóc nhà nhảy xuống thấy cửa mở, sinh nghi. Huệ Năng mà mời vào, cứ vào tự nhiên. Thấy rồi cái kẻ mà mình đến giết là ngồi chờ mình cũng đã thất kinh rồi. Rồi Huệ Năng bảo là tôi chỉ có nợ anh vàng chứ không nợ anh mạng, cho nên anh lấy vàng rồi anh đi đi. Tôi có nợ mạng anh giết tôi được đâu. Tôi chỉ có nợ anh tiền thôi, cho nên anh cách gì anh giết tôi nổi. Thế thì mình thấy rằng là rõ ràng nó như vậy đó. Cho nên khi người ta có nợ mạng với nhau đó, thì tự nhiên dù người ta không cố ý, người ta cũng có thể giết nhau được. Tai nạn hay cái gì cũng vậy, hai người đó bé chứ lớn gặp nhau có biết nhau, mà khi gặp nhau là một người mất mạng, là bởi cái chỗ nó có nợ. Còn nếu mà không có nợ mạng đó, thì không có bị giết. Cho nên trong đạo Phật bảo cái gì nó cũng do nhân quả ấy. Nếu mình muốn trường thọ thì mình đừng có cắt mạng sống của hữu tình. Tại mình cắt đứt mạng sống hữu tình, mình gây cái nhân là làm cho nó không có được thọ, nó thọ mạng được lâu dài, tại vì mình giết. Cho nên vì như vậy mình cũng bị cái quả là thọ mạng của mình không lâu dài, tức là mình cũng bị sống ngắn ngủi. Còn nếu mình muốn trường thọ thì tự nhiên mình đừng có sát sinh. Còn cái người mà muốn không bình á, muốn mạnh khỏe không bình cũng là đừng sát. Do nghiệp sát nhiều mà hay bị chết yểu, do nghiệp sát nhiều mà hay bị bệnh tật, bệnh hoạn. Thế thì năm tôi ngũ nghịch như vậy là bởi vì giết Phật không được. Đức Phật trong vô lượng kiếp không có giết ai hết, cho nên Đức Phật không nợ mạng ai, không ai giết được Ngài, chứ không phải do nơi thần thông của Ngài mà không ai giết được Ngài đâu. Mà do vì bởi Đức Phật trong nhiều đời nhiều kiếp như vậy cho nên không giết được, mà chỉ cùng lắm là làm Đức Phật chảy máu. Bởi vậy mới nói là làm Đức Phật bị thương mà không có xài sự giết, bởi vì giết không được. Đó. Cho nên chỉ nói làm bị thương, làm Đức Phật chảy máu thì trong đời chỉ có một người làm thôi, đó là Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa là người làm được cho Đức Phật chảy máu, mà chưa ai làm được hết. Thế thì trừ năm tội ngũ nghịch ra, còn kỳ dư các tội khác thầy đều được tiêu trừ, tức là các tội khác đều có thể do bát quan trai giới mà giải trừ được hết, trừ năm cái tội ngũ nghịch này ra thôi thì không nổi. Nhưng mà đây là kinh Bồ Tát giới nói như thế, nhưng mà trong một cái kinh khác đó thì bảo là thậm chí cho đến năm tự nghịch cũng có thể dùng bát quan trai giới để mà diệt trừ nó được. Kinh Niết Bàn nói là Phật dạy xứ Ba La Nại có đồ tể tên là Quảng Ngạch, mỗi ngày sát hại rất nhiều dê. Ông này làm thịt dê, giết dê, mỗi ngày giết dê nhiều lắm, tên là đồ tể Quảng Ngạch. Và sau này gặp được Xá Lợi Phất và được thọ bát quan trai giới một ngày một đêm. Do nhân duyên này, khi mệnh chung, đồ tể Quảng Ngạch sinh làm Thiên Vương Tỳ Sa Môn ở Bắc Phương. Thiên Vương Tỳ Sa Môn là một thiên vương ở trên trời lục dục thiên, tức là trong 6 cái trời của cõi dục giới. Nghiệp sát nặng như đồ phu, tức là gã đồ tể, nghiệp sát nặng như vậy mà còn trường thừa công đức thọ trì trai giới một ngày đêm mà diệt trừ được, huống chi là các tội khác nhẹ hơn. Đó là trong kinh Niết Bàn nói, kinh Niết Bàn nói như vậy. Thế thì cái bát quan trai giới nó có thể giải trừ các tội nghiệp được là chính ở cái chỗ là mình thấy do nơi cái công năng giữ giới mà người ta mới có thể giải trừ được tất cả những cái họa mà từ trước người ta đã gây ra cũng như là tương lai. Là đại khái nó như vậy, tại cái quán hoan nó cứ 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 tương báo như hoài à. Cứ, cứ người này nợ người kia thì người kia nợ người này, nó cứ vậy, nó trả vay, người này giết người kia, người kia giết người này giết người kia giết người này, nó cứ như vậy, nó không có ngày ra. Cho nên bây giờ phải có một cái người, người đó dứt được cái nghiệp thì người kia được dứt theo. Tức chẳng hạn cái người này bị giết mà không có cái tâm trả oán thì cái giết kia giữa hai người, cái nạn mà giết qua giết lại giữa hai người kia nó mới có thể dứt được. Còn nếu một người, nếu hai người đó nhất định không chịu dứt đó, thì cứ như thế mà nó oan oan, nó tương báo hoài hoài, không có ngày hết. Và phải có một người chịu dứt, mà muốn dứt được đó, thì phải nhờ công năng bát quan trai giới này mới dứt được. Tại vì trong cái bát quan trai giới, trong ngày mình tu bát quan trai giới, như tôi nói, như đạt được giới thể, đối tượng của mình là tất cả xung la vạn tượng, chúng hữu tình cũng như chúng vô tình. Mà khi xung la vạn tượng như vậy đó, thì mình thấy ngay về là mình sẽ thấy là không phải là mình chịu đựng, mình giữ giới, mình chịu đựng người kia mắng hại mình hay là làm gì mình khó chịu, mà mình phải nghĩ về tất cả mọi người đó là nhân duyên cho mình trì giới, cũng là nhân duyên để cho mình tăng trưởng phước đức. Tại nhờ họ mình giữ giới là do có ác mình mới giữ, thế thì nhờ họ mà mình mới giữ giới được. Tại vì nếu không có họ, không có gì hết thì mình đâu có giữ giới được đâu. Thế bây giờ có họ, họ có làm những cái điều gì cũng đúng không phải đó, nhưng mà mình vẫn giữ được cái giới của mình đó. Mình không sinh một cái tâm gì lại á, thì nó sinh công đức cho mình, nó sinh phước đức cho mình. Là tại vì tất cả những cái yếu tố nó tác động, nó gây ra để cho mình trả báo đó, là đều do như vậy hết. Tức là tự nhiên mình nghe cái lời lẽ đó vào cái lúc như vậy, tự nhiên mình nổi xung. Mình nổi xung rồi mình mới tạo tác. Mình tạo tác rồi nó mới khiến nó xảy ra hận thù, và nó mới xảy ra những cái chuyện ác. Rồi chuyện ác đó là tại vì đó là cái nhân duyên của đời trước, đi đến đời này nó khởi. Cho nên nếu mà mình ngăn được tất cả những cái tâm như vậy đó, thì những cái nhân duyên kia nó không có cách để mà nó trổ. Mà khi nó không có cách trổ như vậy, nó là nó ngưng, là nó dứt đó. Là tại mình không phát tác, mình không sinh theo, tức là cái nhân duyên kia nó không có môi trường để mà nó trổ nữa. Tại vì con người ta cái nhân duyên nó bao oán nhau, nó tinh vi vô cùng. Người ta theo nhau để hại nhau trong nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên tự nhiên có lắm người mình mới thấy mình ghét cực kỳ. Mới thấy à? Mà thấy cái mặt cái tính như mình bảo là thấy mặt là thấy ghét rồi. Mà ngược lại có nhiều người mới thấy thôi thương. Thấy là thương ghê lắm. Đó. Mà tự nhiên nó như thế. Tự nhiên nó như vậy. Nhưng mà mình coi chừng. Cái kẻ mà oan gia nhau nó theo nhau để nó báo nhau á, không phải nó theo dưới cái kẻ thù của mình đâu. Kẻ mà nó theo mà nó báo mình mà nó làm hiện thân kẻ thù của mình đó, kẻ đó thù mình ít, nó mới hiện thân kẻ thù. Kẻ mà nó thù mình ghê gớm thì nó mới hiện thân là cái người mà mình thương ghê gớm, hoặc là nó thương mình ghê gớm. Mà sự thật nó như thế, mà cái sự thiệt nó như thế. Cho nên để ý xem, mình sống ở cuộc đời này đó, đa số mọi người chung đụng với mình, mà những người mà mình quen, mình biết, mình gì đó, thì nó có hai hạng. Một hạng mình thương, một hạng mình ghét. Mà hạng ghét mình á, dĩ nhiên là mình phiền não rồi, và mình cũng làm nó phiền não. Và cái hàng mà thương mình á, và hàng mình thương á, bốn hàng. Một hàng mà họ ghét mình, và hàng thứ nhất, hàng thứ nhì là mình ghét họ đó. Rồi hàng thứ ba là hàng thương mình, hàng thứ tư là mình thương họ. Mà mình nghĩ kỹ, có cả bốn hàng nó đều làm mình khổ. Mình nghĩ kỹ xem, cái hàng mà nó ghét mình á, dĩ nhiên là làm mình khổ. Cái hàng mà mình ghét nó thì mình thấy nó là mình khổ rồi. Tại vì mình thấy nó thì mình bực rồi, mình thấy nó là mình khổ rồi đó. Rồi dĩ nhiên là ghét có hai loại, là một loại mình ghét, một loại là ghét mình. Thì hai loại đó đều làm mình khổ chắc chắn. Mà cái loại đó ai cũng thấy rõ ràng lắm. Nhưng mà cái tinh vi một cái không ai thấy ra là cái hàng thương là cái hàng làm khổ nhiều hơn. Là cái hàng mà thương mình làm mình khổ ghê lắm. Mà cái hàng mình thương họ, mình cũng làm họ khổ, mà họ cũng làm mình khổ ghê lắm. Cho nên người mẹ khổ nhất là vì con. Mà người mẹ thương con ghê lắm. Mà người mẹ khổ vì con nhiều nhất. Nghĩ kỹ thôi. Người mẹ khổ vì con ghê lắm. Là do vì thương. Do thương mới khổ đó. Cho nên con bệnh một chút, con đau răng mình còn đau lòng đau gì hơn nhiều lắm. Đứa con mà nó bị bệnh cái gì, người mẹ còn đau xót hơn nhiều đó. Còn chịu một cái gì nhiều ghê lắm. Cho nên bình thường người ta thương nhau á, thì người ta cũng phải chịu cái khổ liên đới như vậy. Rồi nhiều khi mình coi, nhiều khi cái đứa con nó bất mãn bố mẹ chỉ vì bố mẹ nó thương nó thái quá. Ví dụ thương nó thái quá rồi cứ bắt nó thế này, bắt nó thế kia, nó bực mình không? Ví dụ cứ như vậy về cứ ăn này đi này, ăn này cái này ngon lắm, này ăn đi ăn đi. Rồi một hồi cũng chỉ có bao nhiêu thôi mà thằng con nó đổ vào. Nó nói không ăn mà. Như vậy. Bực quá thì dù như vậy. Đó. Thì một hồi nó thấy rằng là thương quá đến mức mà phiền. Đó. Giống như vậy. Thương quá cái là làm thành là phiền. Chứ mình đừng có nói là những cái lớn. Đó. Chứ mình bảo đừng cái lớn. Rồi đến cái người người ta thương mình, trời ơi, cái người ta thương mình nó hành mình gớm lắm. À, thương mình, hành mình. Đó đến bữa có ông Văn Hào cũng bảo không có gì mà đáng sợ bằng cái người mình không thương mà cứ thương mình. Cái đó nó đáng sợ hơn hết trên thế gian. Thế thì mình để ý coi. À, thì thật ra nó cái mình đau lòng, đau khổ không có phải vì kẻ mình ghét đâu. Ta sống vì người mình thương. Mình đau đớn nhất đời, những cái mối đau gì mà khó mà làm những cái vết thương lòng mà mình có thể hàn được là do toàn là những cái tay thương mình mà nó làm cho mình bị nứt không ạ? À? Chứ không phải do mấy tay mà ghét mình đâu. Thế thì mình thấy là đó, do là con người ta. Bởi vậy cho nên đạo Nho bảo là phi quan trái bất thành phu phụ. Không có thù nhau, có làm vợ chồng nhau đâu. Là người ghét mình biết đường mình tránh rồi, cho nên lâu lâu mới gặp. Còn cái người thương mới chết. Thế thì cái sự thực ra là khi mà mình muốn là tiêu trừ những cái tội chướng trong tương lai, tức là không nó không còn cái nhân duyên để mà nó trổ tiếp, thì phải nhờ cái giới. Đó. Phải nhờ cái giới. Mà cũng để nó không trổ được cũng là do nên cái giới. Tại vì đáng lý rằng nếu mình thọ bát quan trai giới, mình thọ giới nói chung á, thì mình đã phát tác rồi. Nhưng mà nay mình có giới thể như là tinh thần của bước qua tôi nói, là cái lực giúp cho mình ngăn chặn được cái điều ác, đó gọi là giới thể. Thì khi mình thọ giới đúng nghĩa là đặt giới, thì mình được cái sức giới thể đó. Thì sức giới thể đó sẽ bảo với mình và chặn mình lại, và không nghe theo cái tâm tính vô ý của mình, tham dục của mình nữa. Và cái giới thể nó sẽ chặn mình lại, nó nói mình không được khởi như vậy, không được làm như vậy. Mà phải nghĩ rằng là những cái người kia là đối tượng cho mình giữ giới, cho nên mình giữ giới được là nhờ nơi họ đấy, họ bởi họ là đối tượng, cho nên mình phát sinh công đức hay không là nơi họ. Bởi vậy không những không giận không thù mà còn cảm tạ nữa, cảm ơn nữa, merci. Có nhiều khi mình có chịu những cái ngang trái, những cái sự gì đó mình mới trưởng thành. Đó, mình mới trưởng thành, mình mới bắt đầu cái biết của mình nó mới rộng. Đó. Chứ còn mà mình một cái thuận hoài nguy lắm, thuận cảnh hoài. Mình cứ gặp cảnh thuận hoài nguy lắm, không có tiến bộ. Mà phải gặp nghịch, cho nên mạnh tử cũng bảo bao giờ mà mình nghĩ gì á là nó xảy ra trái ý. Mình muốn gì đó là nó ngược lại, mình làm gì đó là nó thất bại. Là lúc đó là lúc ông trời muốn giao phó cái công việc to lớn cho mình. Mà mấy thánh nhân nói có sai đâu. Thiệt á, có như thế mình mới trở thành một cái người trưởng thành về ý chí ghê. Mình chai đá, mình sắt, mình nghĩa là ý chí của mình nghĩa là sắt đá vô cùng. Chứ cái gì mình cũng thuận, cái gì mình cũng thành hết á. Thì nguy lắm. Nó dạy dễ thất bại lớn, thất bại cuối cùng. Cái cuối cùng mình sẽ bị thất bại. Mà cái chiến thắng cuối cùng mới quan trọng. Thất bại đầu mà cuối cùng chiến thắng cái đó vẫn hơn. Là cái gì cũng thành công buổi đầu mà cuối cùng thất bại. Thế thì chính nhờ mình thọ giới như vậy đó. Mà đáng lẽ hôm nay cái nghiệp chướng đó nó sẽ trổ. Nhưng mà nhờ cái sức giới thể mà nghiệp chướng nó không trổ được. Mà nghiệp chướng nó không trổ được, cho nên nghiệp chướng nó không thành quả. Không thành quả cho nên không là cái nhân mới để mà tác ra ở trong tương lai nữa. Mà chính vì như vậy đó mà tiêu trừ tội chướng. Mà chính vì vậy cái tội chướng nó dứt luôn. Mà tội chướng nó trong tương lai không có phát triển nữa. Đấy. Không còn cái phát triển. Cho nên con người ta, thì chính vì mình bị lệ thuộc vào những cái tâm thương ghét như vậy đó, mà mình mới khổ. Đấy. Đức Phật mới bảo là thương mà không gặp là khổ, mà oán phải gặp cũng đau. Đấy. Do vậy, mình phải giữ cái tâm rằng là phải thương ghét trong một cái sự trí tuệ vô cùng, tức là thấy được những cái khía cạnh như vậy, và mình hiểu biết được là đúng là oan gia nghiệp báo, đúng là như vậy. Mình vẫn nhận định như vậy, mà mình dùng cái giới của mình dùng cái sức thọ giới của mình để mình có thể kham nhẫn tất cả những cái thương ghét, những cái tình cảm như vậy ở thế gian. Mình nhẫn lại như vậy mà mình nhìn thấy được cái sự thực nó đang còn hiện hiện ra. Thì như thế đó mình mới có thể không có bị cái thương ghét nó làm khổ mình, vì mình thấy được cái bản chất của nó. Cho nên Đức Phật cũng nói như hẳn như vậy. Đức Phật bảo rằng là đừng có thương ghét theo cái tinh thần ái kiến như vậy. Đó. Tức là cứ thấy rồi mới sinh tâm, sinh tưởng, sinh gì đó. Chính những cái tình cảm mà nó mới làm cho mình, nó mới hành khổ mình. Đó. Nhưng mà mình phải có một cái trí tuệ nhìn và mình phải có một cái sức từ bi. Đó. Cái sức từ bi đó là cái sức từ bi nó mới vượt trội hơn là cái tình cảm thương ghét. Bởi vì người nào mà có cái tình cảm thương ghét, người đó không phát sinh từ bi được đâu. Người đó không thể nào phát sinh từ bi được. Tại vì mình ghét ai mình không từ bi nổi rồi. Đúng. Mà khi mình thương ai đó, mình cũng khó từ bi lắm. Tại vì mình thương chừng nào hận chừng đấy, hoán chừng đấy. Tại vì khi mình giận lên đó, mình hay sinh ác lắm. Chẳng hạn khi mà mình giúp đỡ một người nào đó mà mình mà không người đó không tốt lại với mình, hoặc người đó không chịu nghe mình, thì mình đâm mình tức, thì mình chủ mà cho mình chết, cho mình chừa cho mình đáng. Thì mình là nhiều khi mình lại nghĩ như vậy mà mình từng khởi tâm tốt. Chẳng hạn bình thường mình bảo chứ ích kỷ